Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2010. Chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 53 của Chứng Đầu Ca. Và hôm nay mình sẽ học tới đoạn 54 hoặc 55. Đoạn 53. Pháp Trung Vương Tối Cao Thắng. Hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Ngã kiên giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Đó là đoạn thứ 53. Và cái phần dịch, người ta dịch như thế này: Đấng Pháp Vương bậc tối thắng, Đấng Pháp Vương bậc tối thắng, hằng xa Như Lai cùng chung chứng. Hằng xa Như Lai cùng chung chứng, ta nay tỏ rõ như ý châu. Ta nay tỏ rõ như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý: Tán thán Phật và xác quyết sở ngộ của mình. Mình đọc lại: Pháp Trung Vương Tối Cao Thắng, hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Chúc Thiên dịch là: Đấng Pháp Vương bậc tối thắng, hằng xa Như Lai cùng chung chứng, ta nay tỏ rõ như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Tuy nhiên nó có một điều ở đây mà có đôi khi chúng ta nhìn không có thấu á, chúng ta hiểu lầm. Có thể là điều này, có thể là Chúc Thiên dịch cũng đúng, mà có thể là ông dịch nó không có chuẩn mực theo cái nghĩa trong này. Pháp Trung Vương là vua trong Pháp. Có khi người ta hiểu đây là tán thán Đức Thế Tôn. Có khi người ta cũng có thể dịch lại là vua trong Pháp, tức là tán thán Pháp chứ không phải tán thán Đức Thế Tôn. Từ này nó quan trọng lắm. Và nếu người ta hiểu lại một cách thứ hai, tức là vua trong Pháp, tức là đây cái Pháp này là vua của các Pháp. Thế thì cái điều mình phải nhận biết lại đó là tán thán Pháp chứ không phải tán thán Phật. Và theo cái tinh thần của đoạn này thì nó có cái nghĩa là vua của Pháp, tức là cái Pháp này là vua trong các Pháp. Ý muốn nói là thiền Pháp là vua trong các Pháp. Đó là ý thứ nhất mà đôi khi chúng ta đọc ngang qua, chúng ta không có nhận biết. Pháp Trung Vương, tất nhiên cái từ này quen dùng để tán thán Đức Thế Tôn, nhưng mà nơi văn cảnh của bài này thì có thể là tán thán Pháp. Tại vì câu thứ hai là hằng xa Như Lai đồng cộng chứng, tức là thập phương chư Như Lai quá khứ hiện tại và tương lai như hằng hà sa, như cát sông Hằng, cùng chứng được cái Pháp này. Và nếu dẫn lịch sử xa hơn thì sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài dùng cái tuệ trí siêu nhiên, Ngài nhìn coi là ai để cho Ngài kính thờ, thì Ngài thấy là ba đời chư Như Lai đều lấy Pháp làm thầy. Và Pháp đây, đó là Pháp vô sinh bất diệt. Pháp vô sinh bất diệt tức là Pháp có mặt ngay nơi đời sống của chúng ta, có mặt ngay nơi hạt mầm sinh tử, nó là pháp vô sinh bất diệt. Nó là cái điều giản dị nhất ban đầu chúng ta đi vô cái bài này, nhìn ra cái điều này. Vua trong pháp rất là tuyệt vời, không có gì sánh bằng được hết, là tối cao thắng. Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng, tức là chư Như Lai như hằng sa đều chứng được cái pháp này. Câu thứ ba là ngã kim giải thử như ý châu, là ta hôm nay thấu đạt được cái pháp này, pháp tối cao thắng này. Pháp tối cao thắng này cũng gọi là như ý châu, tức là hạng châu như ý nơi tự tâm của các vị. Tính thọ chi giả, giai tương ứng, người nào có niềm tin với điều này, thể nghiệm được điều này, sống được với điều này thì tương ứng với thập phương hà sa chư Như Lai. Sống được với pháp này, thế thì người đã tức thân thành Phật đó. Vua của các pháp nó là như vậy. Và cái điều này nó gợi ý cho chúng ta những cái nhìn về cái con đường thể ngộ. Điều thứ nhất, đó là người nào đủ duyên lành thể nghiệm được điều này thì người đó vượt ngang qua hà sa kiếp để tu tập trong một đời này. Điều thứ hai, con đường này là con đường thể nghiệm dành riêng cho người ta tự tu, tự chứng nghiệm lấy, chứ không phải là truyền đạt bằng miệng. Đó là sự thể nghiệm chân thật đạt đến cảnh giới này, chứ không phải là con đường để chúng ta diễn đạt hoặc thí luận. Đó là những phần rất là quan trọng. Và Ngài đem tự thân Ngài ra, Ngài chứng nghiệm để cho chúng ta có một niềm tin là ta nay đã thấu đạt được điều này. Và không những riêng ta, tất cả những người tu Phật mà có niềm tin với điều này, thể nghiệm được điều này thì tương ưng với tâm của thập phương chư Như Lai. Đó là một đoạn rất là hay, và cho chúng ta một cái niềm tin rất là vững chắc. Và có những cái từ, và mình nghĩ không cần giải thích nhiều thì các vị cũng đủ biết, tức là như ý châu đó. Và trong thiền gia họ thường dùng cái từ này rất là nhiều, tức là hạt châu như ý, hay là người ta thường diễn đạt nó qua những câu thiền ngữ. Một hôm có một vị thiền sinh hỏi rằng ai cướp được hạt châu trên tay Địa Tạng, cũng có nghĩa này nè, nghĩa là như ý châu. Thì kinh Pháp Hoa thì hạt châu buộc trong chéo áo, hạt châu cài trên búi tóc, hay là sự nghiệp của vị trưởng giả vân vân, đều quy chiếu về cái điều này. Hạt châu này người ta nắm nó được trong tay thì có thể tưởng y chí tưởng thực thực lai, tức là trở thành người giàu có vô cùng, vượt thoát phiền não khổ đau, chứng nghiệm được tự thân bất sinh bất diệt, cho nên gọi nó là như ý châu. Thế cho nên gọi nó là vua trong các pháp. Và kỳ thực nó có phải là vua trong các pháp không? Tại vì niềm tin mình chưa đủ. Niềm tin mình nó gắn liền với đời sống vật chất đã quen, mình gắn liền mình vào tự thân năm uẩn này đã quen. Chứ còn kỳ thực các vị có được niềm tin với cái năng lực Phật của các vị thì các vị đủ vượt thoát phiền não khổ đau liền thôi. Cái năng lực Phật của các vị nó vốn là hiện tiền, nó vốn là rỗng lặng, vốn là nhận biết mọi thứ phiền não đến mà đi, chứ nó không hề là phiền não. Mọi cái đều bị nó soi sáng, mà nó là không phải vật bị soi sáng, nó là mặt trời chứ nó không phải là hành tinh này. Nó là nguồn năng lượng phát sáng chứ nó không phải là vật thể đón nhận ánh sáng. Thì từ cái điều đó quy vào bên trong của chúng ta, tất cả những thứ mà chúng ta soi thấy nó đều là cái bị sanh chứ không phải cái vô sanh. Thế Tôn bắt đầu con đường tìm đạo thì Ngài tìm ra cái gì là bị sanh, còn cái gì là cái không bị sinh ra. Và thân này là cái bị sinh ra, phiền não là cái bị sinh ra, già bệnh vân vân là cái bị sinh. Còn cái vô sinh thì nó là nguồn. Và trở lại ngay nơi thân tâm các vị thì vui buồn hờn giận bất an hay là sự suy nghĩ của các vị là cái bị sinh chứ không phải cái vô sinh. Tức là cái bị soi sáng, bị nhận biết chứ không phải là cái nguồn nhận biết. Còn cái nguồn nhận biết nó ở đâu vậy? Nó ngay bây giờ ở đây, nó có mặt trong thấy, nghe, nhận biết của các vị. Nó rỗng lặng tịch nhiên, nó không có cái sinh diệt thầm thì quý niệm. Nó chính thực là vua trong các pháp. Mình chưa thể nghiệm sâu á, Chỉ cần làm một điều giản dị là khi có buồn, có giận, các vị lui về an trú ngay trong trạng thái pháp nhận biết đó, thì tức khắc phiền não khổ đau là cái bị thấy, các vị là cái thấy. Mà cái thấy thì sao? Nó không đến, không đi, không sinh, không diệt, không có nghiệp lực gì che nó được cả. Nó không có nhân, có ngã, bị thử gì, bốn tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả không có trong đó. Nó là tự thể vô ngã, pháp thân thường trú. Mình chưa cần đi sâu vô văn học Phật giáo Đại Thừa hay Thiền Tông chi. Các vị dở cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp thôi, Ngài Narada, Ngài lý giải về nghiệp rất là hay. Nghiệp không phải là con người, nghiệp là một luồng chảy, một dòng chảy nghiệp thức. Nó tùy cái điều kiện của dòng chảy đó, rồi nó hiệp với mọi nhân duyên bên ngoài để nó hình thành một sinh vật, một chúng sinh, một hình hài, một cảnh giới. Chứ tự thân nó không có thể gọi là cái gì cả. Nó một luồng chảy. Đó là mức độ thô nó là như vậy. Còn mức độ tinh mệnh của Kinh Văn hay là của Thiền Tông, của Phật giáo Đại Thừa giải thích nó là tất cả những cái gì có hình, có tướng, có sinh, có diệt, có đến, có đi, nó đều là cái bị sinh chứ không phải cái vô sinh. Cái nguồn bất động và cái tự có trong các vị, nó có trong mắt, tai, mũi, lưỡi, trong cái nhận biết thường hằng, cái biết tỉnh tại hiện tiền, nó có bao giờ rời chúng ta đâu. Ấy vậy mà chúng ta cứ quên. Chúng ta cứ đồng nhắc mình vào cái bị biết, chúng ta đồng nhắc mình vào cái bị sinh, mà quên rằng cái nguồn của chúng ta nó không phải là cái bị, mà là cái chủ thể, cái năng sinh, cái vô sinh. Và do vậy cho nên nơi đây gọi là Pháp Trung Vương, nó là như vậy. Pháp Trung Vương là Pháp, Pháp vô sinh, Pháp vô lậu. Thế nhưng mà người ta hạ cái tầng này xuống một tầng nữa để giải thích Pháp Trung Vương là Đức Thế Tôn, nó cũng có cái nghĩa như vậy. Và giải thích về cái tầng thứ hai chúng ta muốn đi vô, đó là khi tán thán cái câu này là tán thán Đức Thế Tôn, thì cái sự có mặt của Pháp vô sinh nó cũng có luôn đó. Pháp Trung Vương tán thán Đức Thế Tôn, ý thứ nhất tán thán Phật. Khi người ta nói đến Đức Thế Tôn, người ta nói một loạt từ tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, phải không? Đó là cái phần đầu. Phần thứ hai, khi tán thán Đức Thế Tôn thì người ta còn một câu nữa là thập hiệu, thập bát bất cộng pháp và 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là đôi ba từ người ta tán thán về sự có mặt của Đức Phật. Tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông, mấy cái này dường như mình đã có học qua rồi. Tam minh gồm có cái minh đầu là túc mạng minh, thứ hai là thiên nhãn minh, thứ ba là lậu tận minh. Ba cái điều này nó cũng rất là nền tảng và cũng rất là căn bản. Túc mạng minh là gì? Tức là thấy thấu suốt nghiệp quả của chúng sinh, của tự thân, tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì, sinh ra chỗ nào. Và từ cái túc mạng minh này thiết lập cái nền tảng của nhân quả, nghiệp báo, luân hồi vân vân. Biết rõ một điều là mọi chúng sinh nó như thế này là do vì quá khứ nó đã làm cái thiện nghiệp gì, nó sinh vào vùng đất này. Và ngay bây giờ nó làm những điều này, trong tương lai nó sẽ sinh về chỗ nào. Từ đó hình thành ra cái giáo lý của nhân quả, nghiệp báo, luân hồi vân vân. Thiên nhãn minh đó là nhìn thấu suốt ba cõi sáu đường chúng sinh lăn lộn trong biển khổ, thấu suốt được nghiệp nhân của nó, cho nên thiết lập ra những cái phương pháp để loại trừ cái con đường khổ đau lang thang trong ba cõi sáu đường. Rồi lậu tận minh có nghĩa là chấm dứt hết những hạt nhân phiền não, cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi. Cho nên từ cái lậu tận minh này thi thiết ra con đường của tứ diệu đế, khai triển ra muôn vạn pháp môn để chúng sinh chấm dứt được cái nghiệp nhân, chấm dứt được khổ quả, chứng nghiệm được niết bàn. Đó là ba minh, nó hình thành nội dung của giáo lý Đức Thế Tôn. Tứ trí ngũ nhãn lục thông, thưa các vị, tứ trí này sẽ có dịp chúng ta trở lại. Ngũ nhãn thì phần đầu của chứng đầu ca chúng ta đã học rồi. phần phía dưới này khi tán Đức Thế Tôn thì dùng cái từ là tứ vô ngại biện, thập lực thập bát bất cầu pháp. Tứ vô ngại biện tài là gì? Từ vô ngại biện, vân vân. Mấy cái từ ngữ pháp số này tôi nghĩ các vị phải học thuộc lòng cho nhớ. Tứ vô ngại, thập lực thập bát bất cầu pháp, có 10 lực. Mấy cái này dự tỉnh học thuộc lòng đó nghe, pháp số ạ. Mai mốt làm giảng sư mà rồi người ta hỏi tứ vô ngại biện là gì, nó thủng thẳng tôi về tra từ điển thì thất bại. Và điều này nếu ai hỏi tôi bây giờ thì tôi nói thủng thẳng để tôi về tra từ điển thế nào. Thuộc rồi nhưng bây giờ nó quên, cho nên hứa hẹn là để đó trả nợ sau. Đúng ra một vị học Phật á, những cái từ ngữ Phật học này mình phải thuộc quanh vách, thuộc lòng như tụng Lăng Nghiêm. Thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp đều phải thuộc lòng. Thế nhưng mà nó hơi nhiều. Tuy nhiên mình dẫn vài điều để chứng minh về những câu tán thán của Đức Thế Tôn rất là hay. Nó liên hệ đến cái pháp vô sinh thôi. Đó là trong thập bát bất cộng pháp này, tức là 18 pháp bất cộng, nơi Như Lai mới có, hàng phàm phu người ta không thể có được những đức tánh này. Ví dụ như cái phần thứ 5, thứ 6 thì đó là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, và nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. Nó có nghĩa thế này: toàn thân của Như Lai, đứng đi lai động, đưa tay giở chân, cất nhắc vân vân, nó đều được điều khiển, được chỉ đạo từ năng lực trí tuệ bên trong. Không có gì dư thừa, không có gì được chỉ đạo bằng phiền não cả. Giơ tay, nhấc chân, lay động, nheo mắt, nhướng mày, vân vân, đều từ trí tuệ sinh khởi, gọi là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành. Rồi nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nghĩa là mọi lời nói năng ho hang của Đức Như Lai đều được sinh ra từ kho tàng trí tuệ của Ngài, chứ không phải từ kho tàng của phiền não, từ kho tàng của vô ý thức. Hay nói một cách từ rất dễ hiểu, nó là như vậy. Mọi cái động dụng nơi thân, mọi động dụng nơi miệng của Ngài, nó đều tuôn chảy ra từ biển chân như. Nó hơi từ ngữ Phật học, nhưng mà nói gần hơn nữa, dễ hiểu nữa là thế này: khi an trú được trong năng lượng của chánh niệm, tức là anh dùng cái năng lực nhận biết soi sáng đời sống anh, thế thì từng hành động của anh, đi đứng của anh, nói năng của anh, vân vân, đều được ánh sáng nhận biết nó soi sáng, không hề có cái nào thoát khỏi sự nhận biết của anh cả. Thế thì thưa các vị, Như Lai là người luôn an trú trong trạng thái vua của các pháp này, không có một giờ phút nào, một sát na nào luyện đời mình vào cái bị sinh, bị biết cả, mà luôn an trú trong cái biết, trong tự thể pháp thân. Rồi cái phần thứ ba là nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, nghĩa là gì? Mình đừng sợ mình tu rồi, mình an trú trong sự nhận biết rồi, mình không có khả năng suy nghĩ, không có khả năng phán đoán. Không phải, khi thực tập được giỏi rồi thì mọi cái sự suy nghĩ của anh, mọi cái dòng chảy ý thức thầm thì của anh nó tuôn ra cuồn cuộn, nhưng mà nó luôn bị cái sự nhận biết của anh nhìn nó. Cái sự nhận biết của anh luôn tỏ sáng, soi tỏ từng ngóc ngách của tâm hành anh đang vận hành. Cho nên gọi là nhất thiết thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều tùy trí huệ hành là như vậy. Lại có một từ rất là hay nữa mà mình đừng nghĩ là tu thành Phật rồi cái mình không còn năng lực làm việc, mình trở thành như lười nhác, thẫn thơ, đờ đẫn, thưa không phải. Dục vô giảm. Trong thập bát bất cộng pháp, Như Lai có một cái dục vô giảm. Chứ đừng tưởng là Như Lai không có dục. Thế nhưng mà dục này nó khác cái dục của chúng ta. Đó là năng lực từ bi, năng lực trí tuệ và những cái phương tiện độ sinh chưa bao giờ lui sụp, chưa bao giờ nhàm chán con đường khởi đại bi tâm để độ sinh, cho nên gọi là dục vô giảm. Mình tu hai ba hôm gì mình tưởng là tu thành Phật cái rồi mình đờ đẫn, rồi không có năng lực độ sinh, chán đời, muốn trốn đời, vân vân. Thưa không phải, tại tu chưa tới nơi. Và kỳ thực là tại mình chưa tu nữa chứ, đừng nói tu chưa tới nơi, kỳ thực là tại chưa tu. cho nên mình sợ đủ thứ hết. Sợ tu vậy là cái mình đờ đẳng đi, mình không có thông minh. Sợ tu vậy cái là mình không tha thiết làm cái chuyện chi cả, mình bỏ quên hết mọi cái chuyện công tác từ thiện xã hội. Thưa các vị, chặt mất tiêu mà không có trúng gì đâu. Tu mà đờ đờ đẳng đẳng thì coi chừng tu trật pháp môn nữa chứ. Đụng chạm nhau quá à. Đó là một góc bé nhỏ trong thập bát bất công pháp thôi nghe các vị. Đây là 18 pháp bất cộng của Như Lai á. Mình dẫn ra một chút thôi. Thì các vị thấy là người ta xưng tán Đức Thế Tôn nhiều góc vô cùng, như một viên kim cương rất lớn, họ mài tới 1000 cạnh sắc nét. Thế nhưng mà mình khai thác chỉ có một chút xíu, một cạnh mà còn chưa hết. Và một cái câu mà chúng ta từng học ở trong Di Ma Cật, có câu tán thán Đức Thế Tôn rất là hay, nó là gì? 4 câu thôi rất là hay, mình hay dẫn ra. Và các vị nên học thuộc lòng. Pháp vương pháp lực siêu quần sinh, thường dĩ pháp tài thí chúng sinh. Năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư đệ nhất nghĩa nhi bất động. Mình nhớ cái phần đầu của kinh Di Ma Cật, trưởng giả tử Bảo Tích trước khi cúng mấy cái lọng như Đức Thế Tôn đó, 500 cái lọng đó hợp là một che trên Đức Thế Tôn đó. Ông dùng cái bài kệ rất dài tán thán, nhưng mà mình trích 4 câu thôi đủ để nói cái điều mình muốn nói này. Đức Thế Tôn là cái vô sinh chứ không phải cái bị sinh. Đấng pháp vương, pháp lực của ngài phi thường, vượt hơn 3 cõi 6 đường của chúng sinh có mặt trong nhân gian này, gọi là pháp vương pháp lực siêu quần sinh. Thường dĩ pháp tài thí chúng sinh, tức là thường dùng tài bảo và pháp bảo tặng cho chúng sinh. Năng thiện phân biệt chư pháp tướng, là khéo hay phân biệt mọi pháp tướng pháp tánh của nhân gian này. Ư đệ nhất nghĩa nhi bất động, thế nhưng mà vẫn an trú trong đệ nhất nghĩa, chưa từng lai động. Có nghĩa là gì? Năng lực trí tuệ thưa rất là mênh mông, nhìn, nhận biết, phân biệt và hành xử, ứng cơ, thuyết pháp, giáo giới chư tỳ kheo, thành lập tăng đoàn, giảng dạy Phật Pháp, không biết bao nhiêu trăm hội trong cuộc đời của Đức Thế Tôn. Du hành khắp lưu vực sông Hằng, đối phó với ngàn vạn việc từ trong nội bộ của tăng đoàn cho đến các cái khó khăn của các quốc gia đến tham vấn với Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà ngài chưa từng rời để nhất nghĩa, tức là tâm luôn an trú trong thiền tịch, hay nói một cách khác là vận hành một đời 49 năm hay là 45 năm giảng pháp. Ngài chưa bao giờ rời cái tâm bất động của ngài để lạc vào cái thế giới bị biết như chúng ta, tức là luôn an trú trong cái vô sinh chứ không phải đi vào cái bị sinh ra. Luôn an trú trong cái nhận biết chứ không bao giờ lạc vào cái bị biết. Lạc vào cái bị biết nghĩa là anh đồng nhất anh vào thân anh, tức là anh lạc vào cái bị biết. Anh đồng nhất anh vào buồn giận, tức là anh lạc vào cái bị biết. Anh đồng nhất anh vào những dòng chảy suy nghĩ này, tức là anh đã bị sinh. Anh đã trở thành cái bị sinh ra, bị sinh diệt, lạc trong cái mất còn của sinh tử luân hồi. Đó là đôi điều trong kinh văn Di Ma Cật tán thán về sự có mặt của Đức Thế Tôn. Thế thì trong cái đoạn đó chúng ta vừa chia sẻ pháp trung vương, mình có thể khai thác nó 2 phần. Và 2 phần này thưa các vị, phần nào nó cũng có cùng một cái tính cách là quy chiếu lại đời sống của các vị, để các vị nhận biết cái năng lực Phật nơi chính các vị và nỗ lực thực tập, nỗ lực sống, nỗ lực chứng nghiệm thôi. Và trong kinh văn A Hàm rất là nhiều câu họ tán thán Đức Phật. A Hàm tán thán là bậc thành tựu trí tuệ vô lậu giải thoát. Đây là câu tán thán chính xác nhất. Bậc thành tựu trí tuệ vô lậu giải thoát. Đây là văn học A Hàm. mình giải thích cái từ này một chút. Ngay cái câu này nó cho chúng ta một cái pháp tu, một cái sự nhận biết, đó là không có cái con đường khổ hạnh để thành đạt giải thoát, không có cái con đường thực tập bằng phương pháp hướng ngoại để được giải thoát. Chỉ có duy nhất một con đường, đó là phát triển năng lực trí tuệ thì thành tựu được giải thoát thôi. Và cái điều này, thưa các vị, từ mức độ cạn hay mức độ sâu gì nó cũng đúng cả. Người có được cái khả năng nhận biết, có được một cái trình độ nâng cao thế nào đó, thì người ta có thể đi ngang qua rất là nhiều nỗi khó khăn trong đời sống rất là dễ. Từ cái nhìn, từ cái quan niệm đời sống mà ta giải trừ phiền não khổ đau cho chính ta, chứ không phải là từ cái điều kiện hay là hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn cảnh bên ngoài của anh như thế nào đó không quan trọng, nhưng mà cái tâm thức anh nó thay đổi, thế thì nội dung đời sống của anh nó sẽ thay đổi theo. Chưa hẳn là chúng ta giàu mà chúng ta thoát khổ, chưa hẳn chúng ta nghèo mà chúng ta thoát khổ, chưa hẳn là ở trong hoàn cảnh sung sướng mà chúng ta sung sướng, chưa hẳn là trong cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta hạnh phúc. Mọi cái thứ đó, thưa các vị, nó đều là ngoại vi cả. Cái nội dung bên trong, tức là cái năng lực nhận biết của các vị, cái quan niệm về đời sống của các vị nó cải thiện được các vị, chứ không phải là cái bên ngoài. Và chúng ta luôn hướng ngoại, mức độ cạn nó là như vậy. Mức độ sâu hơn, thành tựu trí tuệ vô lậu giải thoát, có nghĩa là năng lực trí tuệ chứng nghiệm giải thoát, chứ không phải là cái gì khác cả. Cái con người kia, hình thể họ cao hay thấp, họ nam hay nữ, họ sinh ở quốc gia nào, họ là dân tộc nào không quan trọng. Quan trọng là họ nuôi dưỡng được, họ phát triển được, họ thay đổi được, họ làm cho năng lực trí tuệ họ vươn lên, thì họ chứng nghiệm giải thoát. Và cái điều nơi đây rất quan trọng là trí tuệ vô lậu. Thế nào gọi là trí tuệ vô lậu? Trí tuệ mà tập trung nhiều dữ kiện để nó sinh, để nó có mặt. Tức là cái hiểu biết của chúng ta về lĩnh vực này, về lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia rất là rộng. Tức là chúng ta gom rất nhiều dữ kiện để trở thành một người uyên bác, thông thái, biết được trăm thứ việc. Thưa các vị, cái đó gọi là hữu lậu trí tuệ. Do vì tập trung nhiều dữ kiện và cái hồ sơ lưu trữ các vị quá đầy, cho nên các vị trở thành một người thông thái. Nó không phải là trí tuệ đâu. Trí tuệ vô lậu giải thoát đó là cái trí tuệ mà nó loại trừ những dòng chảy suy nghĩ miên man trong tâm thức các vị. Nó là cái đầu nguồn nhận biết cái dòng chảy suy nghĩ miên man, đó gọi là trí tuệ vô lậu. Tức là cái sự nhận biết rực sáng hiện tiền các vị đang sử dụng, không cần cái sự vận hành của sự suy nghĩ gì cả. Nó là nền cho sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ tuôn chảy trong nó, dạo chơi trong nó. Thế thì nó gọi là trí tuệ vô lậu. Mà an trú ngay đó là các vị giải thoát. An trú ngay nơi đó thì hình hài của các vị đến và đi, sinh và diệt. Vui buồn các vị đến và đi, sinh và diệt. Sự suy nghĩ của các vị nó thầm thì nó tuôn chảy, nhưng mà thưa, nó không dính gì, nó không có nhận chìm đời sống ta được. Ta sống giữa trần gian này bình thường như mọi người, nhưng mà ta khác vô cùng với mọi người. Do vì ta an trú ngay nơi tự thể pháp thân, ngay nơi cái nguồn trí tuệ của chính ta. Cho nên thưa các vị, A Hàm xưng tán Đức Thế Tôn một câu rất ngắn thôi, mà nó bao hàm được năng lực, nó bao hàm được cái tính chất đặc trưng của một vị Phật. Và nó cũng cho chúng ta một cái con đường để đi tu, để thể hội vào Phật quả, nó không phải là khó khăn đâu. Đó là cái điều đầu chúng ta giải thích là tán thán Pháp và tán thán Phật trong cái đoạn thứ 53 này. Điều thứ hai, mình có cái bệnh này cứ điều thứ nhất, điều thứ hai, rồi điều thứ nhất, điều thứ hai. Sáng có bị thầy Minh Thông phàn nàn kìa. Học lịch sử, đây là điều thứ nhất, lần lát đây là điều thứ nhất, không biết là bao nhiêu cái thứ nhất, cuối cùng không biết làm sao mình ghi. Trong ghi, ngồi trực tiếp thì có thể ghi được. Còn học từ xa thì cái điều thứ nhất hoài, không biết là điều thứ nhất nào. Trong khi đó, điều thứ nhất của phần 1, điều thứ nhất của phần 2, điều thứ nhất của phần 3. Nếu mà ngồi tại nơi thì còn phân định được. Mình đã chia sẻ với nhau cái phần tán thán Phật, tán thán Pháp. Và phần thứ hai là tối cao thắng, tức là cao tột. Tức là Pháp này hay là Đức Thế Tôn là một bậc cao tột tuyệt vời, nhân gian này không thể bì được. tại sao người ta có cái từ khen ngợi Đức Thế Tôn nhiều như vậy? Ý thứ nhất là thế này, cũng thứ nhất nữa, Hà Sa Như Lai cùng chung chứng. Không có gì hơn pháp này cả thưa các vị. Quá khứ chư Như Lai thành đạt được con đường Niết Bàn cũng chứng tột cùng cái nguồn của nó như vậy thôi. Hiện tại và tương lai, đây là con đường quy kết chung của các bậc thánh. Nói như thế thì nó chưa đủ. Đây là con đường quy kết chung của mọi tâm thức chúng sinh khi muốn vươn đến cái tầng của đời sống văn minh cao tột cùng, thì họ cùng chứng cái pháp này. Có những thời không có chư Như Lai xuất hiện thì cũng có những vị độc giác Phật, gọi là duyên giác Phật đó. Các ngài nhìn nhân duyên của sự kết hợp mọi vật hữu vi trong cuộc đời, quán sát cái nguồn của nó rồi cũng đạt đến cái trình độ của pháp vô sinh. Cho nên đây là cái nguồn chung của mười phương chư Như Lai. Chúng ta cũng có năng lực chứng đến cái tầng tâm linh này, cho nên đây là pháp tối thắng. Không có con đường khác, không có một pháp nào cao hơn pháp Niết Bàn cả. Thế nhưng mà có những kinh văn Đức Thế Tôn gọi là ví như có một pháp nào cao hơn pháp Niết Bàn, thì đối với Như Lai cũng nhìn đó là loại mộng huyễn không qua. Nói như thế không có nghĩa là có cái pháp nào cao hơn cái pháp thành đạt này, nhưng mà nói như thế để quét sạch hết những cái dấu vết của ngã chấp thôi, thưa các vị. Nhưng mà đây là cái con đường cộng chứng của thập phương chư Như Lai. Và từ cái lý luận đó, từ cái nhận biết căn bản đó, chúng ta dùng ánh sáng này chúng ta nhìn lại để thấy là pháp Đức Thế Tôn dạy, các pháp hành hiện tại, thì các vị thấy cái khả năng quy kết của nó cũng như vậy luôn. Mình nhìn vào văn học nguyên thủy thì một điều rất rõ ràng, đó là pháp tối cao thắng nó cũng là phương pháp của thiền tứ niệm xứ thôi. Kinh văn Đức Thế Tôn khai triển cái con đường dễ đi nhất và thành đạt một cách hiệu quả nhất, đó là con đường của thiền tứ niệm xứ. Thế rồi cái con đường của thiền Đông Độ nó có khác gì không, thưa không? Nó cùng quy kết về thiền tứ niệm xứ mà thôi. Một vài công án mà nếu các vị khéo, các vị nhìn, các vị nhận ra, thì nó cũng cùng chung một cái nguồn từ pháp Đức Thế Tôn chảy ra thôi. Ngàn sông chảy ra đều từ cái nguồn đầu tiên, đó là nguồn tự giác của Như Lai. Nếu có một pháp nào của pháp môn Đức Thế Tôn dạy, người ta tu tập mà tự hào đây là pháp đặc biệt hơn lời dạy Đức Thế Tôn, thì pháp đó không phải là pháp của Đức Thế Tôn mà, của ngoại đạo nào đâu á. Cho nên ngàn dòng sông có mặt trên hành tinh này, nó đều có cái nguồn từ đỉnh cao chảy xuống. Đỉnh cao đó là gia tài tuệ giác của Đức Như Lai. Cho nên dù chia ra ngàn nhánh, nhưng mà cái pháp cao tột đó là pháp tối thắng này. Thiền Đông Độ, thiền tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, thiền chánh niệm, tỉnh giác. Và mọi cái thứ pháp môn người ta gắn nhiều cái tên, pháp môn này của ông này, pháp môn này của ông kia, thưa các vị, làm như mình hơn Đức Thế Tôn. Mình chế tác ra, đây là pháp môn của tôi, đây là pháp môn của tôi, rất là sai lầm. Làm như Đức Thế Tôn không đủ năng lực trí tuệ phủ trùm hành tinh này, làm như ngài không phải là ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư. Nói mất lòng nhau, người ta ăn cắp giáo pháp Đức Thế Tôn, chế ra đây là pháp môn của tôi đây. Làm gì có cái chuyện pháp môn của tôi ở trong đó. Từ khi anh lấy pháp môn nào không phải trích ra từ nguồn Đức Thế Tôn thì anh nói cái này của tôi được. Và nói như thế thì vô tình phản bội giáo lý Đức Thế Tôn. Cho nên Hà Sa Như Lai cùng chung chứng một pháp này, và các pháp hành hiện tại của các dòng thiền, thưa các vị, cũng đều sinh ra từ pháp của Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị có một cái khái niệm về pháp môn của Đức Phật mà chúng ta đang hành trì. Nó đều chung về một nguồn cả. Đó là điều thứ hai. Chúng ta đi đến cái điều thứ ba của bốn câu kệ này. Chúng ta nói đến cái niềm tin của thiền sư Huyền Giác. Ta nay tỏ rõ như ý châu, người người tin nhận đều tương ứng. Cái ý thứ nhất ở nơi đây đó là thế này, nhắc đó là năng lực của Như Ý Châu. Thưa các vị, là trong truyền thuyết á, thì cái hạt châu này nó giống như cái hạt ngọc ước, anh cầm được nó trong tay thì anh ưng cái gì anh khởi ý lên thì có cái ấy, gọi là như ý châu. Nó theo với tâm thức ước muốn của anh mà nó hiện ra lầu cát, đất đai, của tiền, cơ ngơi sự nghiệp vân vân. Thậm chí anh cầm nó trong tay là anh ước tôi có 100 nàng tiên hầu thì cũng có 100 nàng tiên hầu liền, sung sướng là như vậy. Thế nhưng mà trong đạo thì thưa các vị, quy chiếu vào cái tự thân này sống ta như ý châu, nghĩa là khi các vị khởi phát được nó lên trong trái tim của các vị thì cái điều tức khắc đó là mọi phiền não khổ đau, các vị chỉ cần mở cái viên như ý châu ra rọi nó là nó lập tức cháy tiêu, lập tức nó biến mất. Thứ hai, sâu hơn nữa là khi các vị nắm được nó trong tay rồi thì phiền não lậu nghiệp lập tức rơi rụng hết, không còn cái gì có mặt nữa, gọi nó là như ý châu. Và cuối cùng là năng lực của nó giúp cho các vị thành đạt được con đường tuệ giác vô lậu giải thoát. Thế thì cái châu này là cái gì trong các vị vậy? Tức là cái năng lực nhận biết của các vị nó là như ý châu đó, mình coi rất là thường đó, trong khi cái khả năng nó vô cùng màu nhiệm. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, các vị chỉ cần làm mỗi việc là lui về một chút xíu thôi. Lui về có nghĩa là đặt cái buồn ra phía trước, đặt cái giận ra phía trước, đặt cái lo âu phiền não ra phía trước. Ta là người nhìn thì lập tức bạn và thù chia cách hai giới tuyến rõ ràng. Lập tức là có cái đường phi quân sự nó nằm ngang, cái vùng bằng môn điếm nó có mặt liền, nơi đó là vùng phi quân sự ạ. Rõ ràng là chia ra Bắc và Nam Hàn, rõ ràng ngay tức khắc, chứ không có lý do gì mà nhập nhằn giữa tôi và kẻ thù được hết. Tôi chỉ cần nhìn ra tôi là người thấy, tôi là năng lực, tôi là một dòng chảy tỉnh sáng đang nhận biết, đang có mặt hiện tiền, nhìn thấy cái buồn, cái giận đang đến, đang đi. Liền tức khắc các vị đang nắm trong tay viên châu chiếu sáng 18 tầng địa ngục dưới cõi U Minh. Bồ Tát Địa Tạng Vương á, chỉ cần vọng tích trượng là một, xòe bàn tay ra thì hạt châu đó soi sáng cả 18 tầng địa ngục. Lập tức là mọi chúng sinh bị tra tấn hành hạ nơi đó liền tức khắc thấy được ánh sáng và cái năng lực hành hạ tội nhân nơi đó lập tức liền dừng lại. Thì các vị hình dung là các vị chỉ cần xòe bàn tay ra, cái hạt châu như ý của các vị bừng sáng, thì bao nhiêu phiền não khổ đau trong tâm thức các vị liền lập tức lặng ngay, chứ không còn lý do gì mà tồn tại hết đó. Cái này rất là thực. Cái năng lực như ý châu là như thế. Hạ xuống một tầng cạn hơn đi dễ hiểu là thế này. Khi các vị thực tập để có được năng lực chánh niệm trong cuộc đời thì cái gì phát sinh? Mình chưa thể ngộ được cái tầng sâu của giáo pháp, mình thử làm một việc là đem tâm về an trú ngay nơi thân, để khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, luôn có cái sự nhận biết tỏ sáng thân tâm của mình, thì tức khắc là năng lượng đời sống mình nó không có bị hao tán một cách vô tội vạ. Thứ hai là mình có được cái năng lực tự chủ rất là lớn lao thôi, mình không có bị thô tháo, không bị chìm ở trong cái sao động bất an của mọi hoàn cảnh xung quanh tác động. Anh có một cái đức tự chủ rất là lớn, anh nói năng, anh hành xử, vân vân. Tại sao vậy? Lúc bây giờ anh sống rất là trọn vẹn, thân và tâm một nơi, cho nên mọi việc anh làm nó đều mang cái phẩm chất rất là tròn trịa của một đời sống, cho nên không hề phân mảnh. Đời sống chúng ta phân mảnh ra làm hai, thân ở đây, tâm chạy nơi kia, và đời sống chúng ta do vậy nó không có tròn. Mình tu được cái từng cạn thôi thì thưa các vị, đời sống mình nó rất là tròn. Mình giận mình cũng giận hết sức, mình nói mình cũng nói trọn vẹn bằng thân tâm của mình. Rồi lý thử mình có thương ai, mình cũng thương bằng cả con người của mình, chứ không phải thương phân nửa hình hài, phân nửa tâm hồn để cho khác. Ví dụ như thế. Rồi mình có đau buồn, mình khóc thì cả hành tinh này khóc theo nữa. Tại vì mình khóc bằng tất cả tấm lòng, tất cả trái tim của mình. Mình buồn thì mình làm cho thiên hạ buồn hết. Nó đùa thế thôi, nhưng mà thưa các vị, năng lực chánh niệm này nó làm cho các vị có cái đức tự chủ rất là lớn, không có bị bất cứ ai tác động dễ dàng hết. Và đời sống của một người có năng lực tự chủ thì mức độ cạn đó là người đó phán đoán mọi việc, hành xử mọi việc bằng lý tính chứ không phải bằng cảm tính. Còn đa phần chúng ta sống với cảm tính hơi nhiều. Cái kiểu vui ở buồn đi đó là kiểu cảm tính. Còn người mà sống bằng cái năng lực trí tuệ nhiều thì thưa các vị không có chuyện vui ở buồn đi. Người đó luôn luôn làm chủ đời sống mình. Nó rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu. Và dần dần thì năng lực trí tuệ nó phát sinh rất là hiển nhiên thôi. Không ai lừa mình được hết. Mình nhìn là mình nhận ra được mọi điều tiêu cực và tích cực. Thế nhưng không có nghĩa là người kia khó chịu. Họ tu tập được cho nên lòng họ tràn đầy năng lượng từ bi. Hai cái này nó có mặt, từ bi và trí tuệ nó có mặt cùng một lúc. Nếu anh có năng lực chánh niệm thì anh có mặt của từ bi và của trí tuệ. Đây là cái phần rất là cạn. Và đi vô cái điều chúng ta chia sẻ nữa, đó là thế này: ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Ngài quyền giác, Ngài xác định là cái hạt châu như ý này, cái năng lực tuyệt vời của tâm Phật bất động này, ta đang sử dụng, nó có mặt trong ta. Cho nên Ngài gọi cái câu là ngã kim giải thử như ý châu. Cái điều tôi nói đây, cái điều tôi viết đây, đó là cái điều tuôn chảy ra từ niềm tin bất hoại của trái tim tôi. Tôi muốn chia sẻ để các vị có được một niềm tin về cái năng lực Phật của chính các vị. Cho nên Ngài xác định cái câu ngã kim giải thử như ý châu. Rồi, tính thọ chi giả giai tương ứng, tức là cái người có lòng tin như vậy, có khả năng thể nghiệm được điều này, sống được với điều này, thì tương ứng với thập phương chư Như Lai cùng cộng chứng. Tức là ngay tức khắc anh có được niềm tin này, anh liễu ngộ được điều này, anh thể nghiệm được điều này, thì anh tức khắc là vượt thoát phiền não khổ đau, chứ không phải là cần cái pháp môn gì khác, cũng không phải cần cái con đường gì xa xôi cả. Ngay bây giờ và ở đây, nếu mình thể nghiệm được thì mình liễu hội được và mình có khả năng sống được với cái điều này. Mình giải trừ phiền não khổ đau liền, chứ không phải là đợi đến năng lực của ai giúp mình cả. Đó là câu của Ngài Quyền Giác. Ngài xác minh để cho chúng ta có niềm tin vững chắc như vậy. Và cuối cùng một cái điều nhắc ở đây là tính thọ chi giả giai tương ứng. Cái điều thứ tư ở đây đó là người có niềm tin. Thưa các vị, là có khi mình tu lâu rồi mà chưa có niềm tin nha. Đức Thế Tôn nói anh vô ngã mà anh không có tin là anh vô ngã, anh cứ thấy ngã thôi. Và khi nào mình quán chiếu được, mình sống thâm sâu được, mình nhận ra mình bản chất vốn là một luồng chảy, chứ không có cái gì là ngã trong anh hết. Cái đó là cái bước căn bản nhất để đi vô. Và đi vô được cửa này rồi thì tự nhiên ta có niềm tin với cái vô sinh. Còn thôi mình cứ tin vào cái bị sinh chứ mình không cứ tin cái vô sinh được. Mọi thứ đều là cái bị sinh. Cái bị sinh thì bị diệt, bị khổ đau, bị đọa đài, bị bất an, bị phiền muộn. Còn cái vô sinh là cái nguồn bất động, không sinh không diệt. Và chừng nào mình thăm dò được, mình có niềm tin được với điều này thì ngay tức khắc chấm dứt phiền não khổ đau, ngay tức khắc loại trừ dòng chảy sinh diệt luân hồi. Và Phật pháp không có phải là khó thâm nhập. Phật pháp cũng không có phải là cái điều gì cần các vị phải tốn 10 năm, 20 năm gì thực tập cả. Cái dũng lực, tức là cái ý chí năng lực của các vị đủ mạnh, luyện mình một phát vô cái vùng vô sinh bất diệt. Thế thì mình có năng lực chuyển hóa ngay nơi hiện đời, chứng nhập được trạng thái an lạc. Chứ không phải là khó. Do gì mình chưa tin, niềm tin mình chưa đủ sâu. Mình gắn đời mình vào những cái bị sinh diệt lâu rồi, mình không thể tin là mình vốn là cái không sinh diệt. Và mình đợi đến bao giờ mình mới tin mình vốn là cái không bị sinh? Đợi tới bao giờ? Đợi mất hình hài này rồi. Lúc không có hình hài, lúc đó thì thưa các vị, nghiệp thức nó đã đầy, cho nên nó lôi mình vào ba cõi sáu đường. cơ hội ngàn vàng nó không đến. Do vậy cho nên thưa các vị, tu Phật thì lâu nhưng mà tin pháp của Phật dạy có khi mất trăm kiếp nghìn đời mình chưa thấy tin được. Đức Thế Tôn lưu lại Tam Tạng Thánh Điển, và cái nội dung nó có mặt trong từng trang kinh đó là bản chất của các vị là vô ngã, mà mình chưa dám tin điều này. Bình thường cũng nói vô ngã râm ran, thế nhưng mà đụng tới cái hít hà đau quá, dắt một cái rễ cây là ngồi đó xích xoa cả buổi, soi gương thấy cái tàn nhang trên mặt là chắc lưỡi chắc môi, có một cái hạt mụn nào đó là ngồi xăm soi miết, làm xấu cái mặt tôi, thưa các vị. Và rõ ràng là điều Đức Phật nói rất là giản dị, và kỳ thực anh nhìn là anh coi có cái gì là ngã đâu, không hề. Cái pháp môn căn bản nhất ẩn hiện đó như dấu son trong từng căn kinh đó là bản chất anh vốn là vô ngã. Thế mà mình chưa tin được. Mỗi lần có cái buồn, cái giận, cái bất an tới là mình lập tức là cái buồn, là cái giận, là có lo âu. Mình không có khả năng nhìn để thấy là mọi thứ nó đều đến mình đi bồng bềnh, nó không phải là thật. Ta là cái người nhìn cho ta không hề là cái bị nhìn. Ta là cái vô sinh cho ta không hề là cái bị sinh. Mà đâu mấy ai tin được điều này đâu. Do vậy cho nên tin không phải dễ. Phật Pháp như biển cả, người có khả năng tin thì vào được biển Phật Pháp. Câu nói ở trong Hoa Nghiêm nó là như vậy. Phật Pháp như đại hải, tín giả năng nhập. Phật Pháp như biển lớn, người có lòng tin thì vào được biển Phật Pháp. Thế mà mình chưa đủ niềm tin đó. Đi vô đoạn 54 nữa. Đoạn này cũng rất là hay thưa các vị. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điển Phật. Rất là hay. Mấy cái đoạn này quý vị không học thuộc lòng uổng lắm đó. Liễu liễu kiến vô nhất vật. Liễu liễu kiến có nghĩa là thấy rõ ràng, thấy sáng ngời, có một niềm tin rất là vững chắc, không có một vật gì cả. Liễu liễu kiến vô nhất vật. 12 giờ đồng hồ trong một ngày, không phải là từ mới thức giấc cho tới ngủ đâu. 12 giờ có nghĩa là 24 giờ của chúng ta bây giờ đó, an trú trong cái tự thể nhận biết, cho nên không hề thấy có một vật gì cả. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, cũng không có người mà cũng không có Phật luôn. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điển Phật. 3000 thế giới lao sao nổi và chìm, sinh và diệt, có mặt cùng không, giống như có hòn bọt nổi trên mặt biển vỡ ra rất là nhanh. Tức là cái nhìn được như thế này thì siêu việt cả không gian, cả thời gian. Cái sự thành hoại của một hành tinh này, thưa các vị, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Đại thiên xa giới nghĩa là nhiều dãy ngân hà, ngàn vạn dãy thiên hà, vân vân. Cái sự sinh, sự diệt nó trong một không gian vô cùng vô tận này, nó được tính bằng triệu triệu năm ánh sáng. Cũng như cái hòn bọt nổi lên trên biển rồi vỡ ra thôi, không có nghĩa lý gì cả, trong cái tâm Phật bất động hết. Nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Tức là lúc bây giờ thì tất cả các vị hiền thánh sinh ra, mất đi, làm đạo, ví dụ như tự thân của Đức Thế Tôn có mặt cách nay 26 thế kỷ, Ngài giảng dạy Phật Pháp 45 năm, Ngài đến và đi trên hành tinh này như cái chớp trên bầu trời thôi, chứ không có dài dặn gì cả. An trú được trong cái chỗ liễu liễu kiến này thì mọi thứ nó bồng bềnh như thế. Cái nhìn của các vị nó rạng ngời như thế. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điển Phật. Thấy thấu suốt không một vật. Thấy thấu suốt không một vật. Cũng không người, cũng không Phật. Thế giới 3000 bọt nước sao, thế giới 3000 bọt nước sao, hết thảy thánh hiền như điển Phật. Điện Phật có nghĩa là điện chớp đó các vị. Chớp một cái, nháng lên giữa bầu trời rồi biến mất. Chúng ta có một cái đại ý đoạn này nữa là thấy thấu tột thật tướng của các pháp. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy thấu suốt không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Thế giới ba ngàn bọt nước sao, hết thảy thánh hiền như điện Phật. Nó có hai ý trong cái phần này. Ý đầu đó là thấy thấu suốt. Có hai cấp độ cho cái thấy của chúng ta thế này. Cấp độ cạn đó là cái cấp độ nhận thức của các vị. Hay nó còn một cái nghĩa nữa là mình nương vào thánh giáo của Phật để có một cái nhận biết về mọi vật, nhận biết về tự thân ta vốn là vô ngã, nhận biết về mọi vật bên ngoài nó vốn là vô thường. Đây là cấp độ cạn. Tại sao gọi nó là cấp độ cạn? Mình chưa có thực nhận, mình chưa có chứng nghiệm. Mình cũng nói vô thường ra rã, mình cũng giảng đạo lý rầm rầm. Thế nhưng mà rồi đụng chuyện mình vẫn buồn, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn thương. Người thân mình mất mình vẫn khóc rầm rầm. Gọi là nhận thức thôi. Cấp độ cạn thôi. Cấp độ sâu là mình chứng nghiệm được nó. Lúc bây giờ tâm mình nó rỗng lặng, an nhiên, tịch nhiên, bất động. Gọi là cấp độ sâu. Chia ra nó là hai phần vậy. Cấp độ cạn là cấp độ nhận thức. Cấp độ sâu là cấp độ chứng nghiệm. Văn tư tu đó. Cấp độ cạn là cấp độ của văn tư. Kể cả tu nữa cũng thuộc cấp độ cạn. Cấp độ sâu nghĩa là cấp độ đã chứng nghiệm được. Người ta dùng cái từ nó đi vô văn học Bát Nhã. Một là văn tự Bát Nhã, rồi quán chiếu Bát Nhã, tu tập Bát Nhã, rồi mới chứng nghiệm trạng thái Bát Nhã. Chứng nghiệm nghĩa là gì? An trú trong cái trạng thái Bát Nhã từ sáng tới tối, luôn sống với cái tuệ giác Bát Nhã, gọi là chứng nghiệm. Thì cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây cũng vậy. Thấy thấu suốt. Mình may mắn là mình nương vào thánh giáo của Phật để mình nhận ra được một điều, đó là thân năm uẩn này vốn là vô ngã. Là mình nương vào thánh giáo của Phật, mình nhận ra là năm uẩn này nó bồng bềnh nổi trôi trong cái biển Như Lai, trong biển pháp tánh. Hay nói một cách cụ thể đó là nương vào thánh giáo kinh văn, nương vào thiền pháp của chư vị tổ sư để lại. Cho nên ta biết một điều là mọi thứ đều là cái bị sinh, còn ta là cái vô sinh. Mọi thứ là cái bị nhận biết, ta là cái biết chứ ta không phải là cái bị nhận biết. Buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn là những trạng thái tâm hành. Nó có hình tướng, nó có sắc màu, nó có sinh, có diệt, nó đang diễn hành phía trước. Tôi là người, tôi là con mắt nhìn nó chứ tôi không phải là những thứ ấy. Đó là mình nương thánh giáo, mình có niềm tin với điều đó. Mình nhận ra được điều đó chút chút. Nhận chút chút chưa? Tin chưa? Tạm tin ha. Thì thưa, chúng ta đang ở cấp độ này, cấp độ nương vào thánh giáo của Phật để nhận biết, để tu tập. Thế nhưng mà chưa xài được. Tại sao? Dạy cho người ta hãy từ bi vân vân. Thế nhưng mà đụng tới thấy mình sân si quá, cho nên chưa xài được là vậy thôi. Anh chưa có chứng nghiệm được tâm thể bất động. Dạy người ta là hãy là người nhìn chứ đừng là cái bị nhìn. Thế nhưng mà buồn tới cái mình rủ người ra mình nằm dài, mất mấy ngày chưa tỉnh hồn tỉnh gì. Chọc câu thôi là buồn mất mấy ngày thưa các vị. Thế thì chỉ ở cấp độ cạn thôi. Đã từng bị như vậy chưa? Đã từng. Đó là chuyện cạn thôi đó, chuyện ngoài da thôi đó. Chứ còn bị tình thụ thì thưa các vị, có khi cũng đòi treo cổ. Giữa rất là dở là do vì chúng ta chưa có thể nghiệm được mà thôi. Cho nên đi đến cấp độ sâu nghĩa là gì? Cái công phu quán chiếu thực tập đã dày, cho nên hàng giờ, hàng phút, hàng giây anh sống được với cái trạng thái biết. Mà anh không phải là cái bị sinh. Anh an trú trong trạng thái vô sinh, thì đang an trú trong cái cấp độ sâu. Người đã chứng nghiệm, người đó giảng dạy Phật Pháp, hay là người đó làm đạo không có bị trở ngại. Thứ nhất là không bị vô minh che. Thứ hai là người ta có niềm tin được 100%. Còn mình bây giờ thì nhiều lắm là tin được 10% thôi. Dạ người ta đừng tham thế, nhưng mà mình thấy tiện mắt mình sáng trưng à, không cần nói, người ta nhìn thấy người ta biết anh còn tham. Cho nên thưa các vị, thấy thấu suốt hai cấp độ nghe, cấp độ chúng ta cũng thấy nhưng mà cạn thôi, cấp độ sâu đó là thấy nhưng mà chứng nghiệm được, có đủ niềm tin với Phật pháp và mình đủ niềm tin mình sống được, mình mới có khả năng giúp cho người ta củng cố được niềm tin Phật pháp của họ. Đó là phần thứ nhất chúng ta khai thác về cái điều này. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điển Phật. An trú trong cái tâm Phật bất động, sống như được, thì người ta tự nhiên thấy, người ta tự nhiên có được cái nhìn như thế này thôi. Một cái ví dụ mình kể ra đây. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, đầu tiên ông nghe một cái bài kể là: thân như Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài, thời thời cần thất thức vật sử nhá trần ai. Khi nghe cái câu đó giống như người ta thọt cho lưng ông à. Tự nhiên nó bật sáng ra cái điều ông thấy thế nào, ông nói thế ấy thôi. Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sứ nhá trần ai. Các vị thấy rõ ràng là ông đâu có cần vận dụng gì đâu. Cái gì sống được trong ông thì tự nhiên cái điều gì nó khơi một cách nghịch chiều, thì ông bắt buộc ông phải nói ra những điều thể ngộ chứng nghiệm của ông thôi. Bổn lai vô nhất vật. Và cái điều này cả một cái cuốn Pháp Bảo Đàn các vị đọc thì thấy điều này ngay. Ngài giảng dạy, Ngài đối cơ, Ngài trả lời những vị thiền tăng đến tham vấn đều an trú ngay cái chỗ là bổn lai vô nhất vật. Ngay cái câu đầu tiên Lục Tổ Huệ Năng đã xác định điều này rồi. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh nói cho ta nghe. Thế thì Ngài an trú ngay nơi đâu? Ngay nơi cái liễu liễu kiến vô nhất vật này. Không có một vật. Mà không có một vật không có nghĩa là không có chi, không có nghĩa là lạc vào ngoan không ngoại đạo, không có nghĩa là lạc vào tịch diệt. Không một vật nghĩa là không có mọi thứ bị biết, không có cái bị sinh. Thế nhưng mà cái năng lực biết thì vẫn có mặt chứ. Tôi không suy nghĩ gì hết, tôi không buồn, không giận, không ghét, không thương gì hết, nhưng mà tôi có chết đâu, tôi vẫn còn đứng đây, tôi vẫn còn đưa tay đưa chân, tức là tôi có cái gì trong đây. Cái biết luôn hiện hữu, cái năng lực sống luôn tiềm phục, luôn biểu hiện ra trong từng sát na của đời sống chính tôi. Tôi nhìn, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Tôi không cần một cái sự suy nghĩ gì vận hành trong đây cả. Thế nhưng mà bất thường, một cái con ruồi nào đó nó vô duyên vô cớ, nó xâm vô mắt tôi là tôi làm gì? Rất là tự nhiên thôi. Và rõ ràng thưa các vị, cái năng lực nhận biết của các vị nó vốn là một cái năng lực tiềm phục rất là bén nhạy, nó vô cùng màu nhiệm. Nó nhìn ra bên ngoài thì nó ứng phó được với ngàn vạn điều, nó nhìn vào bên trong thì mọi thứ từ trong tâm hành của các vị sinh ra, nó đều quét mắt nhìn, nó đều rọi sáng hết, không thiếu một thứ gì trong vùng tâm thức của các vị sinh ra mà nó không thấy cả. Thế thì thưa các vị, người xưa an trú trong trạng thái đó, cho nên gọi là liễu liễu kiến. Và an trú được một vòng tròn, tức là ở cấp độ sâu thế này thì cái gì xảy ra? Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. 3000 thế giới như chiếc bọt bồng bềnh, có rồi tan. Và thập phương chư Như Lai sinh ra giáo hóa và nhập niết bàn như cái chớp, chớp mắt mà thôi. Và tâm của họ an trú trong trạng thái tĩnh lặng, không hề sinh khởi cái gì, không hề sinh khởi kiêu ngạo, mặc cảm, buồn giận, ghét thương gì cả. Tâm chúng ta nó từng hồi từng chập, chúng ta ngưỡng mộ cái này, khinh thường cái kia, trọng niết bàn, sợ sinh tử, ưa tịch diệt, chán chỗ ồn ào, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, an trú được trong cái trạng thái liễu liễu kiến vô nhất vật này thì đối với cái nhìn của người đó, không chán tử sinh, không thích niết bàn, và họ thả cuộc đời bồng bềnh, thuận duyên thì làm, hết duyên thì thôi thôi, không hề có cái tâm cầu lợi tham danh bất cứ việc gì xảy ra trong tâm thức của họ cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thấu tột thật tướng, tức là thấu tột chân lý. Thứ hai là thấu tột thật tướng các pháp. Thank you. người ta có thể thấu tột thật tướng của các pháp thế gian thôi. Các vị mà nhìn xuyên vào các pháp thế gian, thấu tột thật tướng của nó, vốn là gì? Vốn là sinh trụ dị diệt, vốn là thành trụ hoại không. Thế thì các vị chứng nghiệm được cái phần chân lý rất là cạn của thế gian bình thường rồi, mình cũng loại trừ phiền não rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Tâm thức của mình đó xả ly được cái cố chấp rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi các vị thấu tột thật tướng của thân năm uẩn của các vị, nó vốn là vô ngã, nó vốn là sinh diệt đến đi. Thế thì các vị cũng loại trừ được cái khả năng chấp trước của các vị vào hình hài năm uẩn của các vị. Rồi các vị nhìn sâu hơn, thấu tột thật tướng của cái phần nội dung hình hài của các vị, đó là bốn uẩn còn lại, thọ tưởng hành thức uẩn ở trong các vị. Các vị thấu tột thật tướng của tất cả mọi thứ đó, nó vốn là gì? Vô ngã, vô thường, vốn là sinh diệt bồng bềnh đến đi. Thế thì các vị vượt ngang qua cái tầng chấp trước và những cái vui buồn đời sống của các vị. Đó là những cái tầng mình thấu tột được thật tướng đó. Và khi tâm của mình đạt đến những cái trình độ sâu hơn, mình thấu tột được thật tướng của mọi pháp nhân gian, thì thưa các vị, chừng đó mình mới liễu hội được cái gì là cái bị sinh diệt, cái gì là bất sinh bất diệt. Và Kinh A Hàm Đức Thế Tôn định nghĩa một cách rất là hay và cũng rất là gần. Ngài định nghĩa là người nào thấu đạt được lý tứ đế thì người đó đạt chân lý. Và có một nơi Đức Thế Tôn định nghĩa là người nào thấu đạt được lý tứ đế thì người đã chấm dứt được vô minh, người đã chứng A-la-hán quả. Các vị thấy tứ đế rất là quan trọng. Và kỳ thực mình chưa cần đạt vào cái tầng diệt đế hay đạo đế, đạt cái tầng cạn là khổ đế thôi. Có khi chúng ta đã nếm hương vị khổ đau cuộc đời đã nhiều, nhưng mà chưa hề có cái kinh nghiệm gì về nỗi khổ và chưa hề thấu đạt được cái khổ. Tại vì nếu các vị đã thực sự thấu đạt được cái khổ thì các vị sẽ không có khả năng làm, không có khả năng lao đầu vào những cái khổ kế tiếp. Cái gì mình có kinh nghiệm rồi là mình rất là kinh sợ. Các vị đã một lần bị phỏng lửa rồi, tôi đố các vị dám thò tay vô lửa chơi thử lần thứ hai, có phải không? Người ta khổ vô cùng vì cái điều nọ điều kia rồi thì đừng hòng mời người ta ghé lại cái chuyện đó để khổ lại lần thứ hai đâu. Cho nên thưa các vị, cuộc đời mình phiêu phưởng đi ngang qua, có khi mình còn chưa đạt được cái đầu của tứ đế, đó là khổ đế, mình chưa nếm, mình chưa kinh nghiệm, chưa trải nghiệm một cách sâu sắc, chưa kinh sợ nỗi khổ. Chứ còn các vị thấu đạt cho nỗi khổ tới nơi rồi thì thưa các vị, ngay nơi đó các vị chứng được chân lý. Người nào thấu đạt được tứ đế là người đó thấy được pháp, người nào thấy được pháp là người đó thấy được niết bàn, chứng nghiệm được niết bàn. Đó là định nghĩa rất là gần, rất là dễ hiểu trong văn học A Hàm thôi. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là người tu chúng ta có một cái bệnh trời cho, đó là những cái mình hiểu bằng sự nhận biết, mình cứ nghĩ mình chứng nghiệm điều đó. Nhưng mà thưa các vị, từ cái nhận biết thông qua thánh giáo của Thế Tôn, thông qua lời dạy của Thế Tôn, đến cái giai đoạn các vị tự chứng nghiệm, nó còn một quãng rất là xa. Chứ chưa phải là cái gì mình hiểu đã là sự chứng nghiệm. Mình học giáo lý vô thường trong vòng 2-3 phút, mình nói vanh vách, mình viết bài hay hơn thiên hạ nhiều. Thế nhưng mà chứng nghiệm được vô thường, thưa các vị, đâu phải là chuyện dễ. Thế nào là chứng nghiệm được vô thường? Anh nhận ra được vô thường trong từng hơi thở của anh, cái sự sinh diệt nó có mặt ngay nơi thân anh, rồi cái sự hợp tan tụ tán của gia đình anh nó cũng tuân theo quy luật rất là vô thường. Vậy gọi là chứng nghiệm vô thường. Chừng nào anh bước ra đường, anh nghĩ rằng một lần đi không trở lại, không biết tôi sống để về được chùa tôi hay không, thì anh chứng nghiệm vô thường. Trước khi đi sắp xếp mọi việc, lỡ tôi có chết thì mọi việc nó cũng đâu vào đấy. Thế thì chứng nghiệm luôn vô thường. Anh tin rằng anh đi anh không có ngày về. Còn này sửa soạn đi thì dặn ở nhà coi chừng nhìn cái này cho tôi, coi chừng nhìn cái kia cho tôi, chiều phải nhớ nấu ăn nha, vân vân. Thế thì thưa các vị, cái vô thường là cái cạn nhất đời người. Đức Phật dạy trong từng trang kinh, thế mà mình đã chứng nghiệm được đâu. Lâu lâu soi gương thấy một sợi tóc bạc buồn nổ ruột, đâu đã chứng nghiệm vô thường đâu. Thế thì thưa các vị, từ cái hiểu Phật pháp cho đến cái chứng nghiệm, nó là một đường rất dài, do vì các vị vẫn còn chưa luyện hết đời mình trong cái chuyện tu và thực tập lời Đức Thế Tôn dạy. Và bệnh của chúng ta là chúng ta cứ nghĩ rằng những cái mình hiểu là những cái mình đã chứng nghiệm được, nhưng mà thưa không phải như thế, còn rất xa. Cho nên cái điều cuối cùng nhắc lại đây là xin mời gọi các vị luôn luôn quán chiếu, luôn luôn thực tập, bằng không thì một đời người trôi qua nhanh lắm, mình nắm không được đâu. Mạng của mình nó từng phút một ra đi, cái chết nó có mặt trong cái sống, cái vô thường nó có mặt trong từng thời khắc của đời sống chúng ta. Chúng ta không có chắc rằng mình sống được tới ngày mai. Và hãy ứng dụng cái điều này vào đời sống của mình là một lần đi không trở lại, nhất khứ bất phục phản. Hồi sáng này học kinh Di Giáo, tôi có chia sẻ với quý thầy là có một thầy miền Bắc Cali, ông nói một câu mà mình phục lăn ra. Ông nói mỗi lần con ra khỏi chùa là con cứ tính là con đi một lần là không trở về cái này, đi là chết. Dù đi Phật sự nơi đâu, bước lên xe con cứ nghĩ là đi là chết. Cho nên con không hề mang theo cái cell phone làm gì hết. Tôi nói ồ, trên đất nước này mà có những con người cũng kỳ lạ hả? Mà kỳ thực, ổng làm được điều đó mình rất là phục nha. Các vị thử hình dung coi, các vị có bao giờ dám bỏ quên cái cell phone nhà không? Không dám. Đó là đôi điều để thưa cùng các vị, đó là chuyện tu của chúng ta nói thì nghe chừng rất dễ, nhưng mà cái công phu hành thì nó đòi hỏi chúng ta phải đổ mồ hôi, đổ máu và nước mắt trên con đường tu tập, bằng không thì một đời không đi đến đâu cả. Ăn gian 5 phút rồi đó, bây giờ dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Xin mời các vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.